Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2024 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội, dòng tên sắp nhập ba trường đại học Giáo Hoàng thành một thực thể duy nhất. Vatican chấp thuận mở án phong thánh cho tôi tớ Chúa 13 tuổi người Philippines và UNICEF kêu gọi viện trợ nhân đạo cho trẻ em tại Syria. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Tại Tổng Giáo Phận Hà Nội đã diễn ra những hoạt động đáng chú ý. Liên quan đến hoạt động ơn gọi, trong tâm tình của những ngày cuối trước khi bước vào tuần thánh, Linh mục đoàn Tổng Giáo Phận Hà Nội quy tụ về trung tâm mục vụ của Tổng Giáo Phận tham dự kỳ tĩnh tâm định kỳ tháng lẻ trong năm. Kỳ tĩnh tâm diễn ra từ chiều ngày 18 tháng 3 đến 9 giờ 30 ngày 19 tháng 3 năm 2024. Hiện diện với Linh mục đoàn trong kỳ tĩnh tâm có Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Đức Hồng Y Phêrô, Đức cha Lorenzo, quý cha cố đang nghỉ dưỡng và quý cha các dòng đang mục vụ tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Trong chương trình tĩnh tâm, quý cha được lắng nghe gợi ý suy niệm, tham dự giờ kinh nguyện, lần hạt, châu minh thánh và lãnh nhận bí tích giao hòa. Bên cạnh đó, vào sáng ngày 19 tháng 3, cha Giuse Nguyễn Văn Hội, bề trên dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, chia sẻ với quý cha về đề tài Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước. Qua đề tài này, cha Giuse tập trung triển khai vào cụm từ nghe lời và hối cải. Kết thúc giờ chia sẻ mục vụ, vào lúc 10 giờ, quý cha tham dự thánh lễ đồng tế tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, mừng trọng thể thánh Giuse, quan thầy của Tổng Giáo Phận. Trước đó, vào sáng ngày 18 tháng 3, các thành viên Hội đồng Linh mục Tổng Giáo Phận Hà Nội đã nhóm họp tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội dưới sự điều hành của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên. Các nội dung được họp bàn là các vấn đề đã được các thành viên Hội đồng Linh mục bàn thảo và đúc kết theo nhóm mà mình đại diện. Trong đó, các nội dung lớn được quan tâm như vấn đề mục vụ đồng hành với các gia đình trẻ, kim chỉ nam đào tạo đức tin cho Tổng Giáo Phận, vấn đề nhà hưu dưỡng, quy hoạch xây dựng trung tâm hành hương kính các thánh tử đạo Việt Nam và xét duyệt một số đề nghị được nâng lên cấp giáo xứ. Kết quả, một số định hướng trong đường hướng mục vụ của Tổng Giáo Phận cũng như một số quyết định sẽ được đưa ra áp dụng và thống nhất thực hiện. Liên quan đến hoạt động của các ủy ban, vào lúc 15 giờ ngày 18 tháng 3, tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giuse đã chủ sự nghi thức ra mắt và chúc lành cho Văn phòng Tư vấn Hôn nhân và Gia đình trực thuộc Ủy ban Mục vụ Gia đình. Văn phòng tọa lạc tại phòng 101 Tòa nhà Các Thánh Tử Đạo, 40 phố Nhà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Được biết, văn phòng tư vấn sẽ làm việc vào 2 ngày, thứ 3 và thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7h30 đến 11 giờ, buổi chiều từ 14h30 đến 17 giờ. Những ai có nhu cầu có thể đến trực tiếp văn phòng vào 2 ngày trên hoặc đặt lịch trước qua số điện thoại 0979 382 672 và email bmvgztpphn@gmail.com. Liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ, Chủ nhật ngày 17 tháng 3 tại giáo xứ Đồng Danh, để giúp các em thiếu nhi bước vào tuần thánh với tâm tình sốt sáng, cha xứ Francisco Xavier Trần Truyền Giáo đã tổ chức cho các em thiếu nhi giáo xứ Đồng Danh tĩnh tâm và đi đàng thánh giá trọng thể. Kế đó, hòa cùng niềm vui hân hoan của toàn thể giáo hội mừng kính thánh cả Giuse, sáng ngày 18 tháng 3, giáo họ La Phù thuộc giáo xứ Đông Lao tổ chức cuộc rước kiệu trọng thể và thánh lễ mừng kính thánh Giuse quan thầy. Với sự thông công của đông đảo quý cộng đoàn, cuộc rước đã diễn ra sốt sáng với nhiều ơn Chúa. Tiếp đến, vào lúc 10 giờ ngày 19 tháng 3, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giuse đã chủ tế thánh lễ trọng thể mừng kính thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, quan thầy giáo tỉnh Hà Nội và Tổng Giáo phận Hà Nội. Chung niềm vui với Tổng Giáo phận trong ngày mừng lễ có Đức Hồng Y Phêrô, Đức Hồng Y Giorgio Marengo, phủ dẫn tông tòa Ulaanbaatar, Mông Cổ, Đức cha Cô Đơ Lam Moger, giám mục giáo phận Gaspé, Canada, Đức cha Lucas Tesson Vicker, giám mục phó giáo phận Emdeber, Ethiopia, Đức cha Lorenzo, quý cha trong linh mục đoàn Tổng Giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, ứng sinh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Trong thánh lễ, Đức Tổng Giám mục mời gọi mọi người hãy học bài học thinh lặng nơi thánh cả Giuse để nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa, giúp chúng ta hồi tâm trở về với chính mình. Ngài cũng ước mong sự thinh lặng nội tâm, nhất là trong mùa chay thánh này, giúp cho chúng ta đổi mới, canh tân cuộc đời. Dòng tên sáp nhập ba trường đại học Giáo Hoàng thành một thực thể duy nhất. Theo đề nghị của Đức Thánh Cha Francisco, dòng tên hay dòng Chúa Giêsu đã sáp nhập ba trường đại học Giáo Hoàng do dòng này điều hành ở Roma thành một thực thể pháp lý duy nhất. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2024, phe Mark Nuis, dòng tên Hiệu trưởng Đại học Giáo hoàng Gregoriana, đã nhận được sắc lệnh từ cha Arturo Sosa, dòng tên bề trên tổng quyền của Hiệp hội Chúa Giêsu và Phó Hiệu trưởng của Đại học Giáo hoàng Gregoriana, tuyên bố rằng nội quy chung mới của Đại học kết hợp vĩnh viễn với Viện Kinh Thánh Giáo hoàng và Viện Giáo hoàng Đông Phương. Điều này sẽ có hiệu lực vào ngày 19 tháng 5 năm 2024, Chúa Nhật lễ Ngũ Tuần. Quy chế mới của ba đại học trên được thiết lập theo thư của Đức Thánh Cha Francisco ký ngày 17 tháng 12 năm 2019. Đức Thánh Cha đã ra lệnh sáp nhập Viện Kinh Thánh Giáo hoàng và Viện Đông Phương Giáo hoàng vào Đại học Gregoriana trong khi vẫn giữ tên và sứ mệnh của mình. Điều này được thực hiện theo cách mà giờ đây họ là một phần của cùng một pháp nhân với tư cách là các đơn vị học thuật của trường đại học. Yêu cầu này nhằm mục đích cải thiện khả năng của hai học viện giáo hoàng trong việc thực hiện các sứ mệnh cụ thể của họ trong bối cảnh hiện tại. Đức Thánh Cha Francisco cũng bày tỏ mong muốn Bộ Giáo hội Đông Phương tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy sứ mệnh của Viện Giáo hoàng Đông Phương với vị trưởng bộ đó đảm nhận chức năng quan thầy của viện. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã ủy quyền chuẩn bị các quy chế mới cho Đại học Giáo hoàng Gregoriana kết hợp hai học viện giáo hoàng cho bề trên tổng quyền của Hiệp hội Chúa Giêsu và các tổ chức liên quan. Bộ Văn hóa và Giáo dục đã phê chuẩn và phê duyệt các quy chế mới vào ngày 11 tháng 2 năm 2024. Vatican chấp thuận mở án phong thánh cho tôi tới Chúa 13 tuổi người Philippines. Tòa Thánh đã xác nhận rằng không có gì ngăn trở việc mở án phong thánh cho Nina Ruiz Saba, một bé gái 13 tuổi qua đời năm 1993 tại Philippines. Vào ngày 16 tháng 3, hãng thông tấn Fides đưa tin rằng Vatican đã ra sắc lệnh Nilo Prset không có gì ngăn trở để tiến hành án phong thánh cho tôi tới Chúa Ruiz Saba. Một khi ngài được phong thánh, đây sẽ là một trong những vị thánh trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Vào tháng 7 năm 2023, các đức giám mục Philippines đã bày tỏ sự ủng hộ với việc mở án phong thánh. Phiên khai mạc cuộc điều tra sẽ chính thức diễn ra vào ngày 7 tháng 4, Chúa Nhật lòng thương xót Chúa, tại nhà thờ Thánh William ở thành phố Lawak, Philippines. Tôi tới Chúa Nina Ruiz Saba, sinh ngày 31 tháng 10 năm 1979 tại thành phố Quezon. Cha mẹ cô là luật sư và cha cô qua đời khi cô mới 3 tuổi, lớn lên cùng chị gái trên đảo Luzon. Nina Ruiz Saba theo học tại Trung tâm Nghiên cứu Trẻ Em của Đại học Philippines và sau đó học trường Holy Angel Montessori ở Quezon. Mẹ của Nina Ruiz Saba là một người sùng kính lòng thương xót Chúa và chính cô cũng có lòng yêu mến mãnh liệt đối với bí tích thánh thể. Từ khi còn rất nhỏ, cô đã phân phát tràng hạt, kinh thánh, sách kinh và thiệp thánh trong khu phố và ở trường học. Khi trận Denny Bazarin Laga gặp Ruiz Saba vào năm 1993, cha ngay lập tức nhận thấy tình yêu lớn lao của cô dành cho bí tích thánh thể và cô đã cầu nguyện rất nhiều. Ruiz Saba được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim phì đại khi mới 10 tuổi và phải sống chung với căn bệnh này suốt 3 năm. Tuy vậy, cô luôn sống với đức tin và niềm vui tràn ngập. Đức cha Mayugba, giám mục giáo phận Lawak, nói cuộc đời của Nina là một cuộc đời cầu nguyện, thờ phượng và có mối quan hệ mật thiết với Chúa Cha, Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần và Đức Trinh Nữ Maria. Vào ngày 16 tháng 8 năm 1993, Ruiz Saba bị ngừng tim khi đang đi học. Cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Mộ của tôi tới Chúa Ruiz Saba hiện là một địa điểm hành hương thu hút nhiều người dân Philippines. Cuộc đời của tôi tới Chúa Nina Ruiz Saba đã truyền cảm hứng cho trẻ em và giới trẻ sống đời cầu nguyện. Câu chuyện của cô gái nhỏ tiếp tục chạm đến trái tim của nhiều người bởi đó là minh chứng cho việc kết hiệp với Chúa. UNICEF kêu gọi viện trợ nhân đạo cho trẻ em tại Syria. Đánh dấu 13 năm kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến ở Syria, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF báo cáo rằng gần 7,5 triệu trẻ em ở nước này đang cần hỗ trợ nhân đạo nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong cuộc xung đột. Một tuyên bố của UNICEF nhấn mạnh các chu kỳ bạo lực và di rời lặp đi lặp lại, cũng như các cuộc khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh bùng phát và trận động đất năm 2023 là những yếu tố góp phần gây ra hậu quả lâu dài về thể chế và tâm lý xã hội đối với trẻ em Syria. Đặc biệt, UNICEF lưu ý rằng khoảng 650.000 trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng mãn tính, tăng khoảng 30% trong 5 năm qua. Hơn nữa, khoảng 1/3 tổng số trẻ em ở Syria đã từng gặp vấn đề về tâm lý xã hội, trong đó bé gái dễ bị tổn thương hơn bé trai một chút. Giám đốc UNICEF khu vực Trung Đông và Bắc Phi Adele Kode cho biết, thực tế đáng buồn là ngày hôm nay và trong những ngày tới, nhiều trẻ em ở Syria sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 13 của mình, trở thành thanh thiếu niên, biết rằng toàn bộ tuổi thơ của các em cho đến nay đã trôi qua được đánh dấu bằng xung đột, di rời và thiếu thốn. Bà nói rằng trẻ em Syria cuối cùng cần một giải pháp hòa bình lâu dài, chúng tôi không thể chỉ chờ đợi điều đó xảy ra. Tuyên bố của UNICEF lưu ý rằng cơ quan này cần hơn 400 triệu đô la để cung cấp huyết mạch thiết yếu cho 8,5 triệu người, trong đó có 5,4 triệu trẻ em. Bà Corden nói, sự hỗ trợ liên tục từ cộng đồng quốc tế là rất quan trọng để khôi phục hệ thống nhằm cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản thiết yếu như giáo dục, nước và vệ sinh, y tế, dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em và xã hội, đảm bảo rằng không có trẻ em nào ở Syria bị bỏ lại phía sau. Chuyên mục Câu chuyện gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong những tuần cuối của mùa Trai Thánh. Điều quan trọng mà mỗi người tín hữu cần làm là trở về để nhận ra tình thương vô bờ của Thiên Chúa. Đôi khi con người ta đắm chìm trong địa vị, danh tiếng, tiền tài mà quên đi mất việc cầu nguyện và tạ ơn đối với Đấng đã tặng ban cho họ những điều tốt đẹp nhất. Câu chuyện Một sự trở về dưới đây muốn mỗi người chúng ta nhìn nhận lại chính bản thân của mình trong tương quan với Thiên Chúa. Chúng ta có đang thờ ơ, lãng quên Ngài hay không? Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Có kiến thức và học vị cao, tôi đã may mắn gặp thời để làm ăn và cơ hội làm giám đốc một công ty tư nhân vốn nước ngoài. Xã hội đã ưu đãi tôi với nhiều tiền tài, địa vị và danh giá. Đi đến đâu tôi cũng được đón tiếp trang trọng. Tôi hay có khách đến thăm, nhờ vả và tất nhiên quà biếu, bổng lộc cũng phát sinh từ những việc giúp đỡ. Thời gian đối với tôi là vàng ngọc. Ngoài công việc chính ở công ty, tôi còn được mời giảng trong khóa, ngoại khóa cho sinh viên, giảng chuyên đề cho một số công ty, tham gia làm ủy viên cho một số tổ chức lớn có liên quan đến công việc. Trong vị thế là giám đốc, tôi luôn được mời tham dự hội thảo, hội nghị, tổng kết, cả những chuyến du lịch trong nước, nước ngoài và được mời dự những buổi tiệc lớn bé, sang trọng với rượu ngoại, đặc sản, bổ dưỡng, đắt tiền. Trước đây, trong thời kỳ còn khó khăn, vợ chồng chúng tôi cũng an phận với cuộc sống thu nhập qua ngày. Sau này, do công việc của tôi ngày càng có vị thế, hơn nữa, thu nhập của tôi cũng trang trải đầy đủ cho gia đình, nên bà xã đã nghỉ ở nhà lo nội trợ, phục vụ chăm sóc chồng con, phục vụ những buổi tiệc của gia đình. Với cả khách nước ngoài và nhất là vai trò ông lớn của tôi trong xã hội. Bước sang tuổi 45, có đôi lần sau khi dự tiệc về, hơi choáng choáng men rượu, tôi cảm thấy nhức đầu hơn mọi khi. Một vài lần cảm cúm, viêm họng kéo dài, có những lần bụng lình xình, bao tử khó tiêu, huyết áp hơi thất thường. Tôi giật mình nghĩ đến sức khỏe, nghĩ đến thời gian, nghĩ đến những hạn hẹp của con người. Nhiều lần vợ và con gái lo lắng, phiền trách tôi uống rượu bia hơi nhiều, nhưng tôi thanh minh. Tôi đâu có thích uống vì công việc mà. Thời gian trôi qua, các con cũng đã khôn lớn và cũng đã thành đạt ngoài xã hội. Dưới mắt thế gian, gia đình tôi được xếp vào tầm cỡ trí thức, danh giá là niềm mơ ước, ganh tị của bao người. Nhưng vào một buổi sáng định mệnh ở tuổi 59, khi thức dậy, tôi thấy trong người mệt hơn. Như mọi khi, vợ tôi giục tôi đi bộ, tập thể dục. Hôm nay, sau khi đi được một quãng đường, tôi thấy bước chân mình cứ hụt hẫng, bước thấp, bước cao, cảm giác lâng lâng khó tả. Hít thở mãi mà cái mệt từ lúc thức dậy cũng không tan đi. Tôi cố đi thêm một quãng nữa nhưng không xong, tôi giục vợ đi về. Sau đó tôi vẫn ăn sáng và đi làm. Vào bàn làm việc, cái mệt ấy vẫn đeo đuổi cho đến 11 giờ trưa. Có cảm giác chẳng lành nên tôi quyết định gọi thư ký đưa đi bệnh viện. Chẳng biết các bác sĩ cao cấp của bệnh viện đã làm gì, nhưng tôi thì cứ lịm dần mọi cảm giác. Ôi, tai biến rồi. Mọi người vào thăm tôi ở bệnh viện, lo lắng, xôn xao, rộn ràng, nào quà, nào bì thư, nào sữa, trái cây. Tôi bàng hoàng, mê man chìm vào cõi hư vô. Rồi một tuần, hai tuần, một tháng trôi qua, ông giáo sư cao cấp đành chấp nhận âm thầm trở về nhà, mà trông vẻ không bằng một đứa trẻ lên 2 tuổi. Vợ tôi hàng ngày phải chăm sóc tôi như một đứa trẻ, với lau mặt, thay quần áo, đút ăn và những câu dỗ dành. Nào, ngoan nhé, há miệng ra. Thôi, đừng khóc nhè nữa. Giỏi nào, giơ tay trái lên. Đúng rồi, đưa chân phải lên. Ôi, còn gì là ông lớn danh giá để cho bà xã tôi sánh vai làm bà lớn nữa. Đứa con gái út sắp lấy chồng, nhìn tôi mà thất vọng, bởi đám cưới của nó sẽ bị mất đi cái danh giá sang trọng của gia đình quý phái. Nhìn đứa em trai của tôi, giờ thì nó cũng đã già rồi. Nó cũng rất lo lắng cho tôi và thường xuyên đến thăm tôi. Tuy cùng một mẹ sinh ra, nhưng nó lại chậm chạp, tính tình thật thà, nên nghèo, trông thấy mà thương. Trong thâm tâm, tôi cũng đã bao lần cứ hẹn sẽ làm gì đó cho nó, nhưng nước mắt tôi lại ứa ra. Nhớ lại lúc chưa xây nhà ở riêng, mỗi lần phường khóm có yêu cầu làm vệ sinh đường phố thì nó là đứa phải thay mặt cả nhà đi làm và cả những việc tầm thường khác. Chứ danh giá bận rộn như tôi làm sao lại đi làm vệ sinh đường phố được. Một số bà con trong khu xóm đạo hàng năm vào tháng 5 và tháng 10 đến đọc kinh Mân Côi Liên Gia. Nói thật bất đắc dĩ lắm, tôi mới mở cửa đón tiếp họ. Còn tôi, ông giáo sư danh giá, bận rộn thì đành xin khiếu với bà con, bởi có dở đâu mà đến nhà họ để đọc kinh. Ngẫm nghĩ lại, hình như trong địa vị danh giá của mình, tôi chẳng làm gì không công cho ai cả. Có khi còn tận dụng sức lao động của họ. Tôi nợ nhiều thứ với nhiều người quá, từ kinh kính mừng của các em nhỏ đến bao người kính nể lao động phục vụ tôi. Ôi, thời gian là vàng ngọc của tôi đã sử dụng thời gian cho những giá trị nào rồi.
Radio Tổng giáo phận Hà Nội, xin chào và hẹn gặp lại.